Phần 3. Sự cầu nguyện. Chương 8. Cầu nguyện là gì? Từ linh đến linh. Vậy cầu nguyện chính xác là gì? Rất nhiều lần có những người không biết phải cầu nguyện như thế nào đã hỏi tôi câu hỏi này. Cầu nguyện là sự thổ lộ của tâm linh chúng ta với Đức Chúa Trời, là đấng thần linh. Đó là sự kết hợp và hiệp thông tâm linh của chúng ta với tấm lòng của Cha Thiên Thượng. Đức Chúa Trời là thần linh và Ngài muốn trò chuyện với con cái của Ngài từ linh đến linh và từ lòng đến lòng. Đức Chúa Trời, Cha Thiên Thượng của chúng ta luôn lắng nghe và đáp lời cầu nguyện. Jeremy chương 33 câu 3. Hãy kêu cầu ta sẽ trả lời con, ta sẽ tỏ cho con những việc lớn và khó, là những việc con chưa từng biết. Cầu nguyện không phải là một hoạt động trí não, cầu nguyện thực sự không phải là sản phẩm của trí não hoặc sự khôn ngoan của con người chúng ta, mặc dù tâm trí và suy nghĩ của chúng ta chắc chắn có tham gia vào sự cầu nguyện. Cầu nguyện là sự kết hợp tâm linh của chúng ta với tấm lòng của Đức Chúa Trời trong hoạt động sáng tạo của sự tương giao tâm linh. Tâm linh của chúng ta là trung tâm của bản thể chúng ta. Đó là phần ý thức về Đức Chúa Trời trong con người. Chúng ta thực chất và chính yếu là những hữu thể linh, sống trong những cơ thể vật chất và được vận hành bởi các cơ quan thần kinh của chúng ta. Rất nhiều lần chúng ta nói về những nhu cầu trong cộng đồng của chúng ta, trong các quốc gia của chúng ta và trên toàn thế giới, và chúng ta thảo luận về những cách chúng ta có thể đáp ứng những nhu cầu đó. Chúng ta phải nhận ra rằng Đức Chúa Cha cũng có những nhu cầu, và nhu cầu lớn nhất của Ngài là có mối tương giao với con cái của Ngài. Đức Chúa Trời vui thích dành thời gian với con cái của Ngài. Tại sao chúng ta cầu nguyện? Toàn bộ mục đích của sự cầu nguyện là để xây dựng một mối quan hệ cá nhân với Chúa. Điều này chỉ có thể được thực hiện khi chúng ta học cách chờ đợi trong sự hiện diện của Ngài, để Ngài có thể chia sẻ những bí mật sâu kín trong lòng của Ngài với chúng ta. Để có một mối quan hệ gần gũi và cá nhân với Chúa, chúng ta cần hiểu những mong muốn của Chúa và mục đích của Ngài cho nhân loại, cho những linh hồn hư mất và mọi thứ liên quan đến đời sống hàng ngày của chúng ta với Ngài. Khi chúng ta thông công với Ngài trong sự cầu nguyện và hiệp thông, có thể những mong muốn của Ngài sẽ trở thành những mong muốn của chúng ta. Thi Thiên 37 câu 4 nói rằng: cũng hãy vui thỏa nơi Đức Giê-hô-va thì Ngài sẽ ban cho người điều lòng mình ao ước. Chúa Giê-xu luôn là tấm gương và hình mẫu chuẩn mực nhất cho chúng ta trong cuộc sống và chức vụ. Ngài luôn bắt đầu ngày mới của mình bằng sự cầu nguyện. Mắc chương 1 câu 35. Sáng hôm sau, khi trời vẫn còn tối, Ngài đã thức dậy, bước ra, đi vào nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Trong rất nhiều lần, chúng ta được biết rằng Chúa Giê-xu đã rời khỏi những công việc, đám đông và các môn đệ của Ngài để dành thời gian cho mối tương giao bằng sự cầu nguyện với Cha của Ngài. Nếu Chúa Giê-xu, Con Đức Trời, cần phải làm điều này để duy trì chất lượng mối quan hệ của Ngài với Đức Chúa Trời, thì bạn và tôi cần phải tập trung vào sự cầu nguyện nhiều đến mức nào nữa. Đức Chúa Trời tuyên bố trong Sử Ký Nhì chương 7 câu 14: nếu dân ta là dân được gọi bằng danh ta, hạ mình xuống cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta và từ bỏ con đường gian ác, thì từ trên trời ta sẽ lắng nghe, tha thứ tội lỗi họ và chữa lành đất nước họ. Khi Chúa Giê-xu vào đền thờ, Ngài không hài lòng với các hoạt động diễn ra trong đền thờ. Ngài dọn dẹp đền thờ, đuổi tất cả những người mua kẻ bán trong đền thờ và lật đổ bàn của những người đổ tiền và chỗ ngồi của những người bán bồ câu. Sau khi dọn dẹp đền thờ, Ngài cho biết về mục đích của đền thờ và nói: có lời chép, nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện, nhưng các ngươi biến nơi ấy thành hàng trộm cướp. Ma-thi-ơ chương 21 câu 12 đến 13. Mặc dù chúng ta yêu thích việc dạy dỗ và giao giảng, nhưng Chúa Giê-xu không nói rằng nhà ta sẽ là nhà dạy dỗ và giao giảng. Chúng ta thích ca hát, nhưng Ngài không nói rằng nhà ta sẽ là nhà ca hát. Nhưng Ngài nói nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện. Cầu nguyện tạo nên sự thân mật với Đức Chúa Trời, là đấng mà chúng ta hướng đến trong sự cầu nguyện. Nó tạo nên sự thân mật với những người khác, những người cùng chúng ta cầu nguyện. Có thể đó là những người phối mẫu, con cái, bạn bè, nhóm nhỏ của chúng ta, hoặc với các thành viên hội thánh. Gia đình cầu nguyện cùng nhau sẽ gắn kết với nhau, vợ chồng cầu nguyện cùng nhau sẽ gắn kết với nhau, và hội thánh cầu nguyện cùng nhau sẽ được kết nối với nhau. Chỉ có Chúa mới có thể gắn kết tấm lòng của chúng ta lại với nhau trong mối quan hệ vợ chồng, gia đình, bạn bè hay các thành viên trong hội thánh. Chỉ khi nào lòng của chúng ta được gắn kết với nhau thì chúng ta mới có thể có cùng chí hướng, cầu nguyện cùng nhau sẽ giật sập những bức tường ngăn cách chúng ta với nhau. Cho đến hôm nay, tôi vẫn luôn cổ động các buổi cầu nguyện cùng nhau trong hội thánh địa phương, vì chính trong những buổi cầu nguyện này, Đức Chúa Trời bắt đầu bày tỏ tấm lòng của Ngài cho chúng ta đối với quốc gia, thân thể Đấng Christ và hội thánh. Nơi cầu nguyện là nơi của sự tan vỡ, đó là nơi Chúa làm tan chảy tấm lòng của chúng ta, và đó là nơi của sự khóc than. Gioan chương 2 câu 17. Các thầy tế lễ là những người phụng sự Đức Giê-hô-va hãy khóc lóc kêu than giữa cổng đền thờ và bàn thờ. Cầu nguyện là nơi Chúa làm tan vỡ những tấm lòng của chúng ta bằng chính những điều làm tan vỡ tấm lòng của Ngài. Lời cầu nguyện là nơi Đức Chúa Trời bày tỏ tấm lòng của Ngài cho chúng ta, và khi Chúa bày tỏ tấm lòng của Ngài cho bạn, tấm lòng của bạn sẽ được Chúa chiếm hữu. Cầu nguyện cũng tạo ra sự thân mật với đối tượng trong lời cầu nguyện bạn. Đó có thể là những người bạn chưa được cứu, hàng xóm của bạn, những người luôn chỉ trích bạn và kẻ thù của bạn. Chúa Giê-xu nói rằng hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa sả mình và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình. Luca 9:6 câu 27 đến 28.